Kinh Thánh Mác đoạn 10 từ câu 17 đến câu 31. Người trai trẻ giàu có, Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian. Hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu, nên gia tài mình bố thí cho kẻ nghèo khổ. Chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Xong, nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào? Môn đồ lại lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Này, chúng tôi đã biết hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu.
Well, thank you so much for being with you, to be able to, the privilege of being with you today.
Rất là vui và là cơ hội đặc biệt được gặp gỡ bạn chị em chiều hôm nay.
I'd like to begin with a question. Do you want to be something or do you want to do something? It's a question that a friend of mine was asked by his spiritual coach several years ago.
Tôi muốn bắt đầu bằng một câu hỏi. Ông bạn chị em muốn trở thành điều gì đó hoặc là muốn làm điều gì đó? Đó là câu hỏi mà một người bạn của tôi được người tư vấn tâm linh của anh ấy đặt ra vài năm trước đây.
I wonder what that question brings to your mind this afternoon. How would you answer it? What matters more to you, being something or doing something?
Tôi tự hỏi, câu hỏi này gợi lên điều gì trong tâm trí ông bà anh chị em chiều nay? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Điều gì quan trọng hơn đối với bạn? Trở thành một điều gì đó hay là làm một điều gì đó?
Before going to theological college, I worked as a chemical engineer in a pulp and paper mill near Mount Gambier in the southeast. I had a good salary. I'd bought some land. I was on a secure career path with Kimberly Clark, a multinational company.
Trước khi bước vào trường thần học, tôi từng là kỹ sư hóa học tại một nhà máy sản xuất giấy ở gần Mount Gambier thuộc khu vực Đông Nam. Tôi có mức lương tốt, mua một vài thửa đất và tôi đang trên con đường sự nghiệp ổn định tại Kimberly Clark, một công ty đa quốc gia.
But a couple of years earlier, I had become a Christian. More and more, I was wrestling with the question, what did it mean for me personally to be a follower of Jesus?
Nhưng vài năm trước đó, tôi trở thành một cơ đốc nhân. Mỗi ngày nhiều hơn, tôi phải vật lộn với câu hỏi, Điều đó có nghĩa gì đối với cá nhân tôi khi là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu?
Do you want to be something or do you want to do something?
Bạn muốn trở thành điều gì đó hay là bạn muốn làm điều gì đó?
I think that question is at the core of Jesus' conversation with the man in the story that was read to us from Mark chapter 10. It holds before us the tension between being and doing. It holds before us the tension between meaning and purpose. It was the question that I was asking and I continue to ask on a regular basis, even today.
Tôi nghĩ câu hỏi này nằm ở trung tâm cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Giêsu và người đàn ông trong câu chuyện mà chúng ta nghe đọc từ Mác chương thứ 10. Nó đặt ra trước chúng ta sự căng thẳng giữa trở thành và làm. Nó đặt ra một điều gì đó giữa ý nghĩa và mục đích. Đó là câu hỏi mà tôi từng hỏi và thú thật. Tôi vẫn tiếp tục tự hỏi một cách thường xuyên, thậm chí cho đến ngày hôm nay.
Do I want to be something or do I want to do something?
Tôi muốn trở thành điều gì đó hay là tôi muốn làm điều gì đó?
I was feeling more and more unsettled. I certainly had a purpose in my life, but if Darrell Bishop was going to find true contentment and meaning, I had to let it all go. My security, my career path, in order to pursue theological studies.
Mỗi ngày tôi càng cảm thấy bồn chồn. Chắc chắn tôi có mục đích trong cuộc sống. Nhưng nếu Darrell Bishop muốn tìm thấy sự thỏa mãn và ý nghĩa thực sự, tôi phải từ bỏ tất cả sự an toàn, con đường sự nghiệp để theo đuổi việc học thần học.
To that point, except for becoming a Christian, it was by far the biggest decision of my life. Many would not understand. My family didn't understand. I was giving up what they saw, everything that I'd worked for. But in looking back on my life, Jesus was offering that one thing which he speaks about in this passage. I needed to be obedient to his call on my life.
Đến thời điểm đó, ngoại trừ việc trở thành một cơ đốc nhân, đó là quyết định lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhiều người sẽ không hiểu, gia đình tôi cũng không hiểu. Tôi đang từ bỏ tất cả những gì mình đã nỗ lực để đạt được. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời của mình, tôi nhận thấy Đức Chúa Giêsu đã ban cho tôi cái một điều mà Ngài nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi cần phải vâng theo tiếng gọi của Chúa cho cuộc đời của mình.
Not everybody is faced with a career change or stepping out into the unknown in the way in which I was called. But I'm sure each of you in some way have been confronted with that question.
Không phải ai cũng đối diện với sự việc thay đổi nghề nghiệp hay bước vào những điều chưa biết theo cách mà tôi đã được kêu gọi. Nhưng tôi tin rằng mỗi người trong các bạn theo một cách nào đó đều đã từng đối mặt với câu hỏi đó.
Do you want to be something or do you want to do something?
Ông bà anh chị em muốn trở thành điều gì đó hay là chúng ta muốn làm điều gì đó?
The rich young man in the Bible passage had done all of the right things. He had been obedient and faithful. He kept all the commandments since he was a youth. He'd been successful in life and he had many possessions.
Người thanh niên giàu có trong phân đoạn Kinh Thánh đã làm tất cả những điều đúng đắn. Anh đã vâng lời Chúa và giữ lòng trung thành. Anh tuân giữ tất cả các điều răn từ khi còn trẻ. Anh là người thành công trong cuộc sống và sở hữu rất nhiều của cải.
His power, position, status, wealth. And yet he knows that there is something missing. He wants to know, what must I do to inherit eternal life?
anh ta có quyền lực, địa vị, danh tiếng và sự giàu có. Tuy nhiên, người thanh niên này biết rằng có điều gì đó vẫn còn thiếu. Anh muốn biết tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời.
It's not just a question about getting into heaven. It's about meaning. It's about being something. It is about a quality of life.
Đây không phải chỉ là câu hỏi về việc lên thiên đàng. Đây là câu hỏi liên quan đến ý nghĩa. Làm thế nào để trở thành một ai đó và làm thế nào để sống một cuộc đời có chất lượng?
He's right in asking the question, but he's actually asking the wrong question. He wants to know what he must do, as if the life he longs for is something to be bought or bartered for or earned. He's seeking the missing piece of his life by the only means that he knows, striving, doing a deal, seeking to try and earn it.
Anh ta đặt câu hỏi đúng, nhưng đó lại là câu hỏi sai. Anh muốn biết mình phải làm gì, như thể cuộc sống mà anh khao khát có thể mua được, đổi chác được hoặc đạt được nó. Anh tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu ở trong cuộc đời bằng cách duy nhất mà anh biết, đó là cố gắng, thương lượng, tìm cách để sở hữu nó.
But the life he wants, the life I was being called to when I made the decision to resign from my job as a chemical engineer, is not about doing and purpose. It's about being and meaning. It's not outside us. If we are Christians, it's already there. It's within us.
Nhưng cuộc sống mà nhân vật này mong muốn, cuộc sống mà tôi được kêu gọi khi quyết định từ bỏ công việc kỹ sư hóa học, không phải ám chỉ vấn đề làm và mục đích, mà nó là vấn đề trở thành và ý nghĩa. Nó không phải là những điều ở bên ngoài, mà nếu chúng ta là những người tin Chúa, những điều đó đã có sẵn rồi ở bên trong chúng ta.
Yes, having a purpose to our lives, it's important. But there's also a need to be a sense of meaning, purpose and meaning. But even as Christians, we can become so preoccupied with doing that we've lost the importance of simply being.
Đúng vậy. Vấn đề có mục đích trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Nhưng chúng ta cũng cần cảm nhận được ý nghĩa của nó, mục đích và ý nghĩa. Tuy nhiên, ngay cả với tư cách là người Cơ Đốc, chúng ta đôi khi quá bận tâm đến việc làm mà quên mất tầm quan trọng của việc đơn giản là trở thành.
We are created in the image of a relational God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We are created for relationship. We are created for being with.
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của một Đức Chúa Trời có mối quan hệ, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta được tạo dựng để có mối quan hệ. Mỗi người được tạo dựng để trở thành và để ở cùng.
Even as Christians, if we build our whole lives around serving and helping and doing, which is all good, but what happens when we can no longer do?
Ngay cả khi là người tin Chúa, nếu như chúng ta xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình xoay quanh vấn đề phục vụ, giúp đỡ, làm việc, điều đó tốt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không còn có thể làm?
Good teacher, what must I do to inherit eternal life?
Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?
Jesus lovingly says to this very rich man who has many possessions, you lack one thing.
Đức Chúa Giêsu đầy yêu thương nói với người thanh niên giàu có, người sở hữu rất nhiều của cải rằng ngươi chỉ thiếu một điều.
Can you imagine the man saying to himself, one thing? What's the one thing I don't have? Got a car, got a TV, I've got a house, I've got a swimming pool, I've got a successful business, lots of diplomas up on the wall in my office, and lots of money in the bank.
Bạn có thể tưởng tượng người đàn ông đó tự hỏi một điều, điều gì tôi chưa có? Tôi có xe hơi, TV, nhà cửa, hồ bơi, một doanh nghiệp thành công, nhiều bằng cấp treo trên tường văn phòng và rất nhiều tiền ở trong ngân hàng.
Can you imagine him picturing in his mind every item he owns, recalling all that he's done, and then wondering what does he lack and what does he need to do in order to get it?
Bạn có thể tưởng tượng nhân vật này đang hình dung trong đầu từng món đồ mình sở hữu, nhớ lại mọi thứ mình đã làm, rồi tự hỏi mình còn thiếu cái gì và cần phải làm gì để có được điều đó.
But Jesus is talking about one thing, not one more thing.
Nhưng Đức Chúa Giêsu đang nói về một điều, không phải một điều nữa.
The Bible speaks of the one thing in several places. In the Psalms we read, one thing I ask of the Lord, this I seek, to live in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord.
Kinh Thánh nói về một điều ở trong nhiều chỗ khác nhau. Thứ nhất ở trong Thi Thiên 27 câu 4 ghi rằng tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền Ngài.
Maybe the one thing is to be in relationship with our Lord, connected to something bigger and beyond us.
Có lẽ một điều là việc ở trong mối quan hệ với Chúa của chúng ta, được nối kết với điều gì đó lớn hơn và vượt ra ngoài chúng ta.
In Luke chapter 10, Jesus tells Martha, but a few things are needed, indeed only one. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her.
Trong phúc âm Luca chương thứ 10, Đức Chúa Giêsu phán với Ma-thê, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được.
Martha, Martha, you are worried and distracted by many things.
Đức Chúa Giêsu phán, hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc.
Maybe the one thing is about learning and paying attention to what really matters, being present and becoming whole.
Có lẽ một điều là học cách tập trung vào những sự thật quan trọng, sống trong hiện tại và hướng đến sự toàn vẹn.
When the religious authorities questioned the man blind from birth whom Jesus had healed, he said, I do not know whether Jesus is a sinner. One thing I do know, that though I was blind, now I see.
Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo chất vấn người mù từ thuở mới sanh, được Chúa Giêsu chữa lành, ông ta trả lời, tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng. Chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng.
Maybe the one thing is about seeing with new eyes, gaining a deeper insight, living with a new level of consciousness and awakening to the life that's before us.
Có lẽ một điều là nhìn thấy bằng đôi mắt mới, có cái nhìn sâu sắc hơn, sống với ý thức cao hơn và thức tỉnh với cuộc sống trước mắt chúng ta.
Paul says that when Barnabas and Titus himself met the leadership in Jerusalem, that's the leadership, asked one thing that we remember the poor, which says Paul was actually what he was eager to do.
Phaolô nói khi ông Barnabas và Tít gặp gỡ những người lãnh đạo của hội thánh tại Jerusalem, các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.
Maybe the one thing is compassion, caring for each other.
Có lẽ một điều là lòng nhân từ, quan tâm lẫn nhau.
In his letter to the Philippians, Paul writes, "Brothers and sisters, I do not consider that I've laid hold of it, but one thing I have laid hold of, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead."
Trong thư tín gửi cho hội thánh tại Philip, sứ đồ Phaolô viết: "Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ."
Maybe the one thing is staying open to the future, listening for the call of God on our lives, remembering that our lives are always in process, and trusting that not one moment or one event or one story actually defines us.
Có lẽ một điều là luôn mở lòng với tương lai, lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời mình, nhớ rằng cuộc sống luôn là một hành trình, và tin rằng không một khoảnh khắc, câu chuyện hay sự kiện nào có thể định nghĩa chúng ta.
Maybe the one thing that is common in all these one things is meaning, finding and living from a place of deep meaning.
Có lẽ điều chung trong tất cả những ý tưởng liên quan đến cụm từ một điều, đó là tìm kiếm và sống từ một nơi sâu sắc đầy ý nghĩa.
David Steinrast, in his book The Way of Silence, states, "I am talking about those peak experiences when something resonates with or speaks to us, when we say, 'Yes, this is it,' when it feels like we've come home, when we have an insight and it forever changes our life, when we feel alive and connected to ourselves and others and the world, when we wholeheartedly give ourselves to another or to what we're doing, when we lose ourselves in the moment, when we never want that moment to end."
Trong cuốn The Way of Silence, David Steinrast viết rằng: "Tôi đang nói về những trải nghiệm đỉnh cao. Khi điều gì đó chạm đến, cộng hưởng với hoặc nói với chúng ta, khi chúng ta nói, 'Đúng, đây chính là nó.' Khi cảm thấy như chúng ta đang trở về nhà, khi chúng ta có một nhận thức và nó mãi mãi thay đổi cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy sống động và kết nối với chính bản thân, với người khác và thế giới, khi chúng ta hết lòng cống hiến bản thân cho người khác hoặc những gì chúng ta đang làm, khi chúng ta lạc mất trong chính khoảnh khắc, khi chúng ta không bao giờ muốn khoảnh khắc đó kết thúc."
They are those moments you can't let go of because they won't let go of you. And the thing about the one thing is that your one thing and my one thing are probably two different things. They are unique to each of us.
Đó là những khoảnh khắc bạn không thể buông bỏ vì chúng không buông bỏ bạn. Và điều đặc biệt về một điều là một điều của bạn và một điều của tôi có thể là hai điều khác nhau, bởi vì chúng ta đặc biệt đối với mỗi người.
What if you were the man in today's gospel? What if Jesus said to you, you lack one thing?
Nếu ông bà, anh chị em là người đàn ông ở trong phúc âm ngày hôm nay thì sao? Nếu Đức Chúa Giêsu nói với ông bà, anh chị em, bạn, con còn thiếu một điều, bạn sẽ đáp lại như thế nào?
Picture in your mind your accomplishments and possessions. Recall all that you've done and everywhere that you've been. What do you see? What comes to mind?
Hãy hình dung trong tâm trí những thành tựu và tài sản của bạn. Hãy nhớ lại tất cả những gì ông bà anh chị em đã làm và những nơi mà chúng ta đã đi qua. Chúng ta thấy gì? Điều gì hiện lên trong tâm trí của chúng ta?
What is the one thing that you lack?
Cái một điều mà ông bà anh chị em đang thiếu là gì?
What would offer you more meaning in your life today? In what ways might you make a difference in the life of another person? Not so much by what you do, but by who you are. What would you need to let go of in order to become more fully and authentically yourself?
Điều gì có thể mang lại ý nghĩa hơn cho cuộc sống của ông bà anh chị em hôm nay? Có những cách nào mà chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác, không phải bằng những gì chúng ta làm mà bằng chính con người của mình? Bạn là ai? Chúng ta cần buông bỏ điều gì để trở nên chính mình một cách đầy đủ và chân thật hơn?
In his book, Man's Search for Meaning, Viktor Frankl describes the time he spent in a Nazi prison of war camp during World War II. All the exteriors of life were stripped away, separated from his family, job, dignity, freedom, respect, everything, and even his vocation.
Trong cuốn sách Đi tìm lẽ sống, Viktor Frankl, tác giả, mô tả thời gian ông bị giam ở trong trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tất cả những yếu tố bên ngoài của cuộc sống bị tước đoạt hết. Ông bị cách ly khỏi gia đình, công việc, nhân phẩm, tự do, sự tôn trọng và cả ơn gọi của mình.
In that concentration camp, Frankl's answer to the search for ongoing meaning in life came as he reflected upon his relationship with God. It was his relationship with God that gave meaning to everything else in his life.
Trong những trại tập trung đó, câu trả lời của Frank cho ý nghĩa tồn tại liên tục trong cuộc sống đã đến khi ông suy gẫm về mối liên hệ của mình với Chúa. Chính mối liên hệ với Đức Chúa Trời đã mang lại ý nghĩa cho mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của tác giả.
Just think for a moment. Would you say that God gives meaning to your life?
Hãy suy gẫm một chút. Ông bà anh chị em có nghĩ rằng Đức Chúa Trời mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta không?
What memories of your life would you want to leave behind for your family, your friends, your community? My guess is that they might just point to the one thing for you while you are on this earth.
Những ký ức nào trong cuộc đời mà chúng ta muốn để lại cho gia đình, bạn bè và cộng đồng của mình? Tôi đoán rằng những ký ức đó có thể là một điều dành cho bạn khi bạn còn hiện hữu ở trên đất này.
You lack one thing. It's not a criticism. It's not a judgment. It's not a deficiency. It's a door opening to new life. It's an opportunity with the God for whom nothing is impossible.
Bạn còn thiếu một điều. Đó không phải là sự chỉ trích, cũng không phải là sự phán xét, cũng không phải là một khuyết điểm. Đó là một cánh cửa mở ra một cuộc sống mới. Đó là cơ hội đối với Chúa, đấng mà đối với Ngài không có gì là không thể.